đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 9 tháng 12 của năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình từ cảnh đầu mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô, ở ngoài trời đẹp, không có mây, nhưng mà mây chương trình từ cảnh đầu mây, mây vẫn bay thưa cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình từ cánh đồng mây cuối tuần thứ hai của mùa Giáng sinh hy vọng. Tháng 12 về không có nắng xôn xao, chỉ buốt lạnh nhưng dạt dào cảm xúc. Tháng 12 về mùa an lành vũ trụ, ươm hồn mình bằng khúc hát Noel. Tháng 12 về gió lạnh tái tê, trông bóng dáng người khách xưa quý mến. Và chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay không phải trông bóng dáng người khách xưa quý mến, vì người khách này đang có trên đường dây hội thoại trực tiếp với tôi. Xin gửi lời chào đến người khách xưa quý mến, bà Natalia Zinkina, phó đại sứ Ukraine tại Việt Nam. Thưa bà, nếu bà nghe được tôi ạ.
Vâng, xin chào Minh, xin chào quý khán thính giả. Tôi rất là vui được gọi lại với chương trình và lần nữa nghe giọng nói của ông Minh.
Tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Tôi cũng vẫn nhớ bà vậy, nhưng mà không có cái gì đẹp cho bằng thời buổi Giáng sinh, The Hope Season. Cái điều hope, cái điều hy vọng có nhiều trong bà, có nhiều trong tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện đến. Trước hết là tôi hỏi thăm bà đang ở Hà Nội. Thời tiết Hà Nội thế nào thưa bà?
Hà Nội hôm nay thì đẹp hơn. Nắng, nóng, ngọt khoảng 28 độ. Buổi trưa hôm nay ở đây sư quán mình tổ chức một buổi lễ cho các trẻ em Ukraine và lễ thành Nikolai. Đó là dịp của các cái đứa trẻ Ukraine ngoan nhận những quà tặng của cuối năm. Thì mình tổ chức ngay ngoài sân của đại sứ quán thì trực tiếp đẹp hôm nay để vui lắm cho các cháu và các phụ huynh.
Tôi cảm ơn bà, chúng ta có cái tình cảm quý mến với chương trình này, với đài này. Tôi hỏi thăm sức khỏe tôi cũng biết rồi, nhưng mà tôi hỏi thăm sức khỏe của bà như thế nào, sức khỏe tốt không?
Vâng, xin cảm ơn. Hôm tôi sức khỏe tôi ổn, và còn tuần trước thì trong gia đình tôi hai vợ chồng bị Covid. Nhưng đố là mệt, đố là mệt, phải nằm giường tập quân. Nhưng bây giờ thì đã rồi, tôi đi làm bình thường. Và hy vọng ông Minh cũng khỏe, ông làm việc nhiều, Ông nhớ giữ gìn sức khỏe nha
Minh. Dạ tôi cố gắng thưa bà. Tôi cảm ơn là bà đã gửi text cũng như gửi email cho tôi nói bà có thể lên mây được trong chương trình cuối tuần này, tức là ngày hôm nay. Đã 11 năm, tôi không biết bà học tiếng Việt Nam bao nhiêu năm, nhưng mà tôi nói với bà biết là bà học tiếng Việt Nam bà giỏi hơn tôi. Ngày xưa tôi học tiếng Pháp và tiếng Anh đấy. 10 năm tôi học tôi chưa có nói được tiếng Anh giỏi như bà đâu. Nhưng mà thôi thế này, bà đã ở Việt Nam được khoảng 11 năm. 11 mùa Giáng sinh, 11 mùa Giáng sinh bà xa quê hương của bà. Mùa Giáng sinh năm nay lại trở về với nhân loại, với con người, với nước Ukraine, với nước Việt Nam trong giá lạnh. Và điều buồn hơn nữa tôi vẫn phải nhắc đến, đó là cuộc xâm lăng của Nga vẫn đang đánh chiếm nước bà. Bà có suy nghĩ gì về khi mùa Giáng sinh về đối với nước Ukraine của bà, thưa bà Zinkina?
Năm nay thì một đêm bà ở Ukraine sẽ phức tạp năm ngoái. Không biết ông Chúa năm nay có tặng người dân Ukraine một mùa đông đang hòa không?
Chúa.
Thì Nga tiếp tục nó được phá hủy cái sở hạ ta là tăng thanh của Ukraine. Nhất là về hệ thống cung cấp điện để gian càng khổ. Mà Nga cho rằng về những hành động như vậy họ sẽ có thể phá vỡ sự phản kháng của Ukraine, đủ gian ra khỏi đất nước mình để cướp bóc các thành phố của chúng tôi. Nhưng nhìn Nga thì họ không biết, không hiểu được cái sự chuyển chuyển và tình yêu đất nước của Ukraine. Đất nước mà chúng tôi có chăm bảo vệ cho các thế hệ tương lai của mình. Và khi được hỏi tại sao các bạn không sợ kẻ thù khủng khiếp này, không đổ hàng để giữ mạng sống của bạn, thì người Ukraine mới nói rằng là vì chúng tôi và các con của chúng tôi không có đất nước Ukraine khác, trước hết mình phải bình vững. Còn cho dịp lễ Giáng sinh năm nay đến Ukraine thì mọi người vẫn cố gắng giữ không khí lễ hội, các thành phố vẫn đi trang trí cây thơm. Một số thành phố khác chứ rồi thì phải đặt cây thô mà dưới đất ở bên trận như cô để đảm bảo an toàn trong thời gian. Và tất nhiên là không thể vui vào thời hòa bình, gia đình không thể gặp nhau để cho Giáng sinh hãy đón năm mới trong bối cảnh là người cha hoặc người mẹ đang trên mặt trận chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Thêm nữa thì gia đình đã mất đi những người thân, những đoạn với bên đoạn của Nga. Mà những lễ lớn của Ukraine với Nga là như thế.
Trong phần đầu tôi có thưa với bà, tôi đọc mấy câu thơ mở đầu chương trình: tháng 12 về, mùa an lành vũ trụ, ươm hồn mình bằng khúc hát Noel. Những lời bà mới trả lời với tôi phần đầu của câu trả lời của bà có nói không biết là năm nay Chúa có ban một mùa Giáng sinh an lành cho Ukraine hay không? Tôi thưa với bà như thế này này. Nước Ukraine của bà ngày hôm nay giống như nước Việt Nam của tôi lúc tôi còn trẻ năm 60 năm trước. Mỗi mùa Giáng sinh về tôi cũng cầu như bà vậy, cầu an lành cho quê hương Việt Nam vậy. Có cái điều chúng ta cần phải nhắc đến, ngoài vấn đề tôn giáo, tin tưởng vào Đức Chúa Trời, ta cũng phải tin tưởng vào con người. Và một trong những cái điều mình cần phải tin tưởng vào ấy, tất cả những người như bà hay như tôi hay đài này hay tất cả những quốc gia, khi làm một cái việc gì đều phải nghĩ đến việc đầu tiên cả. Bà có biết việc đầu tiên bà phải nghĩ là việc gì không?
Có, tôi biết là người nói là việc đầu tiên là tiền đâu.
tôi khen bà nói tiếng Việt Nam. Chúng ta không có đặt câu hỏi với nhau trước cho bà trả lời. Tôi thưa với bà, bà biết ngày 4 tháng 12 phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc nơi ông Tổng thống Biden ở, họ phát biểu là không còn tiền cho Ukraine nữa. Ngày 5 tháng 12 có chương trình là ông Tổng thống của bà Zelensky sẽ lên nói chuyện qua truyền hình với Thượng viện rồi bỏ. Ngày 6 tháng 12 người ta nói là có tiền cho Ukraine rồi. rồi ngày 7 tháng 12 mới đây, ngày hôm qua hay hôm kia gì đó, ở Tòa Bạch Ốc và Thượng viện nói không có tiền, không có tiền cho Ukraine, 175 triệu thì không làm được cái gì đâu. Bà và chính phủ Ukraine qua những cái cuộc thăng trầm lên xuống về tiền đâu đầu tiên như vậy, có suy nghĩ gì thưa bà? Bà có suy nghĩ gì và chính phủ của bà có suy nghĩ gì?
Anh em nhìn bản đồ để thấy nước Nga to như thế nào, nước Ukraine nhỏ như thế nào của Nga. Thì ai cũng biết rằng một mình Ukraine chứ không thể đánh bại được Nga. Một mình chứ không thể làm được. Mà Nga đã vi phạm tất cả những nguyên tắc cơ bản tạo nên hòa bình. Từ sau Thế chiến thứ hai và đường biên giới của các nước chủ quyền quốc gia, và tệ thể hơn nữa, nước Nga còn gây ra những tội ác chiến tranh dây cầm. Và thành công của Nga và Ukraine mở ra cái cánh cửa sợ sự bất ổn và những cuộc chiến tranh khắp trên thế giới. Vừa mới đây chúng ta chưa thấy đối dối các sự kiện ở Venezuela và Guyana. Đó chỉ là một trong các ví dụ về hậu quả của sự thiếu đoàn kết trong cộng đồng quốc tế. Thì phải đối mặt những vụ vi phạm luật pháp quốc tế nghiêm trọng như đất nước Nga của Putin làm. Và ở đâu không chỉ liên quan đến đất nước phương Tây. Và tôi cũng muốn chúng ta trở lại vào năm 2014 đối với sự Nga sắp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, thì phản ứng của thế giới đang như thế nào? Có nhẹ ạ? Đó là một vi phạm trật tự thế giới rất là nghiêm trọng. Đây chính là nguyên nhân cho cuộc chiến tranh xâm lược của Nga và Ukraine năm 2022. Tình trạng khi một số nước trên thế giới làm Mỹ quan hệ với Nga business as usual. Nó là nguyên nhân cho cuộc chiến sắp tới giữa Venezuela và Guyana. Và chưa biết bao nhiêu cuộc chiến nữa. Còn nói về các nước phương Tây, đáng tiếc là chương trình nghị sự chính trị tại một số nước là mì quán các chính trị gia và tương lai xa. Thực tế là nó mì ra là các nước dân chủ muốn đảm bảo tương lai hòa bình, muốn tiếp tục sống trong nền dân chủ. Thì họ phải hiểu thêm về cái tầm quan trọng của cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Tại sự đổi quân sự của phương Tây của Ukraine là vấn đề sống còn của người dân Ukraine, và sự tồn tại và chiến thắng của Ukraine thì lại là sự tồn tại, thịnh vượng và hòa bình tương lai của nền dân chủ. Và bởi vì đây là một trận chiến của dân chủ chống lại độc tài, và thất bại của Nga còn lớn, còn là một bài học tốt cho những kẻ độc tài khác đang làm lê xâm lược các nước khác.
Đêm hôm qua tôi đọc lịch sử của Ukraine cách đây tôi không nhớ nữa mấy chục năm, nó có nạn đói, nó hầu như nó muốn toàn Nga, nó tức là Nga muốn hoàn toàn tiêu diệt người Ukraine. Chiến tranh Nga đánh chiếm Ukraine cho đến ngày hôm cố đánh chiếm chứ chưa chiếm được. Cho đến ngày hôm nay là 654 ngày. Đêm hôm qua tôi có nói với bà là chiến tranh hình như sắp sửa sang năm thứ ba đấy. Nhưng mà điều đặc biệt tôi phải nhắc đến là qua cái lần tôi đi trên mạng đêm hôm qua, tôi rất là cảm xúc khi tôi nhìn thấy hình của những người dân Ukraine, họ chào đón ngày quân lực. Ngày quân lực tức là chào đón những người chiến binh của mình một ngày. Ông Tổng thống của bà đã tuyên bố, tôi không nhớ rõ nguyên văn, nhưng nói là chúng tôi đi qua nhiều năm nhưng hòa bình vẫn là niềm hy vọng của chúng tôi. Sự đau khổ của chúng tôi đi qua, chúng tôi vẫn chiến đấu cho quê hương chúng tôi vậy. Bà có nhìn cái hình mà rất là nhiều người ở đâu đó ở bên kia với cờ Ukraine đứng chào đón ngày quân lực của quốc gia bà. Họ không sợ là Nga nó đánh hỏa tiến vào đó. Họ không sợ chuyện đó, thưa bà.
Ừ, Đúng rồi, thì những người phải theo những anh hùng của Ukraine thì không sợ, thì làm sao những người khác, những người bạn của Ukraine thì sang Ukraine sẽ sợ. Hay lấy ví dụ của người sang Ukraine thì những người sống dân chủ họ luôn luôn như thế, bởi vì những người tự do họ dũng cảm, luôn luôn dũng cảm.
Cách đây 1-2-3 ngày tôi cũng đọc trên mạng, thưa bà, có lẽ bà có tin, là vì bà làm ngoại giao và có nhiều tin hơn tôi. Cái điều tôi sẽ nói để bà biết. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, ông ta đã dùng cái điều 99 của Liên Hiệp Quốc để kêu gọi ngưng bắn tại Gaza, nơi đang đánh nhau giữa Do Thái và người Palestine. Kêu gọi Do Thái hãy ngừng đánh bọn khủng bố Hamas. Tại sao như tôi vừa mới nói với bà, cuộc chiến tranh Nga cố đánh chiếm Ukraine đang sang ngày thứ 654 hay 55 là ngày hôm nay. Tại sao Liên Hiệp Quốc không bao giờ, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres không bao giờ mở miệng ra nói về cái điều 99, điều 99 với nước Nga và nước Ukraine. Câu hỏi tôi hỏi có thể bà buồn đấy. Câu hỏi tôi hỏi bà nó cũng va chạm vào trái tim chúng tôi. Ngày xưa tôi nói với bà 60 năm trước, Giáng sinh khi tôi còn là một chiến sĩ của Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Thưa bà, nếu ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc ông nói như vậy, đối với tôi, thì ông ấy coi cái mạng người Palestine, nó nặng hơn, nó quý hơn cái mạng người Ukraine. Cái điều đó có làm bà buồn không?
Vậy thì có nghĩa là chúng ta nên chơi sáng tình hình dưới ra như là bọn Hamas với cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, phạm vi nguyên nhân, các xử lý ở khác nhau. Còn nói là phản hồi của Liên Hợp Quốc đối với những sự bất ổn cuộc chiến Ukraine, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng ở Liên Hợp Quốc cũng không phải là cơ quan công an quốc tế mà có thể xử lý được tất cả các vấn đề. Liên Hợp Quốc là cộng đồng của các đất nước của thế giới, vì những người ít và mối quan hệ trong cộng đồng khác nhau. Đối với Ukraine, của Tổng Thư ký Guterres đã không cần dùng điều chính chính vì Liên Hợp Quốc đã đề cập đến vấn đề nhiều lần. Chỉ trong một năm đã có 6 nghị quyết riêng liên quan đến sự phản biệt của Nga chống lại Ukraine. Và tôi không còn, còn không nói đến các cuộc bỏ phiếu ở chính Nga khỏi các cơ quan, các hội đồng hội nghị tổ chức và hiệp ước quốc tế. Mà quan trọng không phải là ai nói gì hoặc làm gì, mà những việc làm đó đã có kết quả không. Rõ ràng là khi một kẻ xâm lược Nga ngồi trong hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, không có vấn đề xâm lược mà có thể giải quyết được, vì đó là chiến tranh của Nga, là mặt khủng bố của Hamas mà Nga ủng hộ. Đó như là một kẻ mình.
Cái điều khác biệt tôi đặt câu hỏi với bà vì nước Ukraine của bà không đánh hỏa tiễn, không khơi chiến trước. Hamas, người Palestine, đám khủng bố Hamas, nó đã đánh cả hàng ngàn quả bom vào Do Thái trước. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc này, ông cũng được người ta bầu lên như là một người có nhiệm kỳ thôi. Tại sao có sự kết luận đưa cái luật 99 ra như vậy đối với Ukraine, có phải là một sự bức ép không? Đối với tôi, bà biết tiếng Việt Nam, tục ngữ Việt Nam bà học bà biết. Việt Nam có câu là bụt ở trên tòa, Phật ở trên tòa, gà nó không có mổ mắt. Nhưng mà tôi hỏi câu này để cho nó nhẹ lòng tôi đi, là vì tôi, đối với cá nhân tôi rất là quý mến bà, cũng như đối với cá nhân tôi rất là quý mến nước Ukraine, vì nước của bà đang phải trải qua cái hoàn cảnh giống như miền Nam Việt Nam của tôi ngày xưa thưa bà. Hôm nay cách đây một tuần hay hai tuần gì đó, tôi nhìn thấy ông Tổng thống Zelensky của xứ bà lần đầu tiên. Tôi nhìn thấy ông ấy mặc quần áo vest, có áo sơ mi, có cravat, rất là trang trọng của một nhà ngoại giao, khác với những bộ đồng phục như là một cựu chiến binh bà, một chiến binh, nhưng không phải cựu đâu, một chiến binh ông vẫn mặc. Có gì thay đổi khi ông mặc quần áo vest như vậy thưa bà Jinkina?
Nói thật là tôi không để ý đến điều này, thì tôi cũng không có
bình luận
gì đâu.
Điều ngạc nhiên đấy, lần đầu tiên tôi thấy ông mặc quần áo vest, là tôi không nhớ là ông ấy ở bên Âu Châu hay ở đâu nữa, nhưng mà mặc quần áo vest đẹp lắm, oai lắm, cravat, áo sơ mi trắng đàng hoàng, không phải đàng hoàng, đàng hoàng. Đối mặc quần áo vest như vậy là đàng hoàng. Tôi muốn thưa với bà một cái câu như kế tiếp như thế này này. Sau gần 2 năm 654 ngày đánh, và Nga Xô, bà mới đặt câu hỏi tại sao lại phải đánh, phải cố chiếm Ukraine cho bằng được. Có nhiều cách khác để đoạt mục tiêu, mục đích của mình mà. Nhưng mà nếu đánh Ukraine cho đến ngày hôm nay, thì nước Nga họ được cái gì? Bà biết tòa án quốc tế đã ra lệnh truy nã Putin về tội cưỡng bức di trẻ em Ukraine đi về bên Nga. Điều này đối với tôi đó có phải là sự bất chính của Putin, khi chính anh Putin là cái người chủ mưu đánh này. Người ta bảo Putin và đồng bọn nếu đừng đánh nhau nữa thì có hòa bình. Cái điều mà bắt những đứa con nít Ukraine của xứ của bà đưa về bên Nga, đó là một điều khốn nạn, điều bất hạnh cho những đứa trẻ này. Bà có đồng ý với tôi về suy nghĩ này không?
Dạ, mới nhờ những sự kiện của hai năm này thì chính phủ một cách rất là rõ ràng hành động của Putin là một hành động mà xâm lược, xâm cướp, là muốn tiêu diệt hẳn Ukraine. Tại các thành phố mới chính đến mà Nga đã trợ hạ tất cả các biển báo tên thành phố bằng tiếng Ukraine thay bằng biển tiếng Nga, đã ra các loại chấp nhận các thành phố này và nước Nga, các hội trẻ Nga cho dân chúng tại các trường học bổ tiếng Ukraine hay bằng tiếng Nga và còn Nga và hấp thúc con Nga đất sách bằng tiếng Ukraine. Mục đích của Nga rõ ràng là xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến Ukraine, giết người lớn, bắt cướp trẻ em. Và chúng tôi đã thấy điều đó, thế giới đã thấy điều đó, và tòa án nhân sự quốc tế đã lưu điều đó rõ ràng và đã bàn hành lên tỷ lệ bạn giữa Tổng thống Nga và đoạn phạm của ông ta. Thì đó là điều đúng.
Hôm qua hay trong tuần vừa bây giờ có một cuộc hội của 7 nước. Có một cái điều họ đưa ra tôi thấy chắc là họ phải có lý do của họ là 7 nước mà. Nước Canada, nước Pháp, nước Ý, nước Nhật Bản, nước Anh và nước Hoa Kỳ. Họ đưa ra một cái điều là cấm không mua kim cương, jewelry, kim cương. Bà biết kim cương là cái gì, cái nhẫn bà đeo đó. Cấm không mua kim cương của Nga nữa. Tại sao lại đưa cái điều đó làm gì, có quan trọng không? Không mua kim cương có quan trọng không? Diamond, mua diamond của Nga. Tôi nói là cách đây trong tuần vừa bây giờ hay là trước tuần trước nữa, có một cái đại hội G7, 7 nước Liên Hiệp Âu Châu. Trong đó có nước Canada, nước Đức, nước Ý, nước Nhật Bản, nước Anh và nước Hoa Kỳ. Họ cùng đưa ra một cái kết luận là cấm không mua diamond kim cương của Nga nữa. Tại sao cái kim cương đó nó có gì quan trọng mà phải đưa ra một cái hội nghị lớn như vậy thưa bà?
Tất cả những thứ như ông nói là nó là sự thật. Nếu mà mình cần hạn chế cho Nga kiếm được tiền để sử dụng cho cuộc chiến này. Nó cam kết ở Ukraine và đang cho lên những cái cơ hội cho Ukraine chiến thắng. Và những quyết định cấm mua gì đó của Nga thì để cho Nga giảm khả năng tiếp tục cuộc chiến này. Thì đối với tôi nghĩ là những hoạt động như này rất là quan trọng.
Tôi đi ngược lại, tôi vừa nhìn cái nốt của tôi viết đêm hôm qua để tôi nói chuyện với bà, đó là sau ngày mùng 7 tháng 12, tức là cách đây một ngày, hai ngày này, sau khi Thượng viện đã không lấy được chỉ số để viện trợ 61 tỷ đô la, 61 tỷ nhé, chứ không phải là 150 mấy triệu cho người ta đang cố gắng người ta giúp trong thời gian ngay bây giờ. Không có phiếu, ông Tổng thống Biden từ tòa Bạch Ốc, ông ấy đã yêu cầu, nói với những người khẩn cầu, nói cho đúng như vậy đi, chính trị nó cũng có sự khẩn cầu vậy. Khẩn cầu đối với lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ, Thượng viện và Hạ viện là nếu chúng ta không giúp cho Ukraine trong cuộc chiến tranh ngày hôm nay, tôi không nói nguyên văn nhưng mà đường nguyên ý của ông như vậy, nếu chúng ta không giúp cho Ukraine trong cuộc chiến tranh ngày hôm nay, một ngày nào đó gần đây, binh sĩ Hoa Kỳ sẽ phải trực diện và đánh nhau với lại quân lính Nga. Bà có cảm thấy, bà cảm ơn ông Tổng thống Hoa Kỳ về cái điều ông nói như vậy cho nước của bà hay không, để xin tiền cho nước của bà hay không, thưa bà Jinkina?
Dạ, ông nói là câu hỏi sức nói hôm nay nó hơi kém, nghe để lại nghe không rõ.
Tôi xin nói lại, tôi xin nói chậm là cách đây một hai ngày thôi, tôi xin nói chậm lại bà nghe cho rõ. Cách đây một hai ngày, ngày mùng 7 hay ngày hôm qua gì đó, sau khi Thượng viện không có đủ số phiếu để xin cho Ukraine khoảng tiền là 61 tỷ đô la, tức là không được chấp thuận. Ông Tổng thống Mỹ, ông đúng Joe rồi, đúng Biden.
Rồi. Cái đấy thì hơi thất vọng mà hy vọng mà có thể vượt qua cái vấn đề này. Tôi nghĩ là cái chương trình nghị sự của các sự kiện ra nó có liên quan đến cái sự ủng hộ này. Và tôi rất là tiếc mà khi những chung đấu chỉ ở trong một nước nó can trở vào sự ủng hộ của Ukraine, bởi vì Ukraine là nó có tầm quan trọng, có phải chỉ đối với người Ukraine mà đối với thế giới dân chủ. Và tôi hy vọng trong tương lai sẽ không xảy ra những điều ông vừa nói.
Cái điều mà tôi muốn nêu lên với bà để tôi muốn được nghe cái cảm tình, cái suy nghĩ của bà khi ông Tổng thống Hoa Kỳ, tôi không nhớ nguyên văn nhưng cái ý của ông ấy nói sau khi cái Thượng viện bỏ phiếu không chấp thuận 61 tỷ cho Ukraine, không chấp thuận, thì ông ấy nói là nếu cuộc chiến tranh này Ukraine và Nga Xô, nếu Nga Xô thắng, tức là khi bây giờ không có tiền, nếu Nga Xô nó sẽ thắng như bà nói, đa bán kim cương, tức là chặn hết cái tiền của Nga đi, nhưng nếu Nga Xô nó thắng thì sẽ có một ngày nào đó binh lính Hoa Kỳ sẽ phải trực diện đánh nhau với binh lính Nga. Cái điều phát biểu của ông Tổng thống như vậy có làm cho bà cảm thấy xúc động khi ông nói như vậy cho nước bà hay không?
Tôi nghe rất là cảm động, bởi vì ông ấy nói rất là đúng. Khi mình nhìn trở lại về lịch sử, thì nhìn về chiến tranh thế giới thứ hai đã bắt đầu như thế nào, thì có nhiều điều rất là đúng nhau. Không ai phản đối vì Hitler bắt đầu xâm lược những nước láng giềng, đang ở vùng Liên Xô rồi cũng xâm lược ở Ba Lan, nó rất khác Phần Lan, thì các nước lớn như Mỹ hoặc là Canada thì họ nghĩ là không phải là cuộc chiến của mình, và cuối cùng thì lại cả Mỹ đã phải vào cuộc chiến này, tàu cơ hoa bờ này. do đại lính người Mỹ đã phải ra mặt trận chết cùng những lính của các nước đồng minh. Thì tôi thấy nhiều điều giống nhau và tôi nghĩ là mấy nói rất là đúng. Mình muốn dừng cuộc chiến này thì mình phải dừng Nga tại Ukraine, không để cho Nga tiếp tục cuộc xâm lược chống lại phương Tây. Phương Tây thì lại còn Mỹ không bỏ được các đồng minh trong phương Tây đâu không? Thì lính Mỹ đúng sẽ phải tuyên bố cùng các đồng minh chống NATO, chống lại Nga, nếu mà để lại cho Nga có thắng lợi tại Ukraine.
Nhìn lại cuộc đời của tôi, những ngày tôi còn ở trong quân đội của quân lực ở miền Nam, thưa bà, tôi có cái may mắn là tôi không chết. tôi không chết. Tôi cũng không bị thương để trở thành một thương phi binh. Bao nhiêu người anh em đồng đội của tôi đã chết trong cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam. Bao nhiêu người đồng đội của tôi đã trở thành thương phi binh trong cuộc chiến cách đây trước năm 1975. Bà biết và tôi biết, tất cả mọi người biết là những người bày ra chiến tranh ấy, những người gây ra chiến tranh ấy, họ ngồi ở Tòa Bạch Ốc, họ ngồi ở Điện Cẩm Linh, họ ngồi ở Dinh Độc Lập, họ ngồi ở Ba Đình, ở Hà Nội, họ ngồi bất cứ ở đâu. Những người bày ra chiến tranh, những người làm đầu chiến tranh, họ không bao giờ họ chết đâu, họ không chết. Thế chiến thứ hai, chiến tranh Triều Tiên, thế chiến thứ nhất, chiến tranh Việt Nam, có người nào lãnh đạo chiến tranh chết đâu? Không có. Hôm qua tôi đọc được con số, có thể nó không chính xác bằng con số của bà. Hình như quân đội Nga đã bị loại khỏi vòng chiến khoảng chừng 400.000 người. 400.000 người, 400.000 soldiers. Bên phía Ukraine có thể mất khoảng chừng 200.000 người. 200,000. Nga Xô, tôi đập lại cái câu hồi nãy, Nga Xô đã được cái gì khi cô đánh chiếm cho bằng được Ukraine? Bà biết là cách đây một tháng hay bao nhiêu ngày gì đó, tháng 11 năm 2023, lần đầu tiên trong lịch sử Nga không được bầu vào hội đồng điều hành của tổ chức cấm vũ khí hóa học cũng như hội đồng tổ chức hàng hải quốc tế nhiệm kỳ 2024-2025. Nga đã bị loại ra khỏi ban chấp hành của UNESCO, và lần đầu tiên trong lịch sử đại diện của nước này không được bầu vào tòa án công lý quốc tế. Nga một lần nữa, Nga đánh Ukraine để được cái gì mà phải chịu những cái điều sỉ nhục của một quốc gia như vậy như cho đến ngày hôm nay? Bà có cần nói thêm gì về cái điều suy nghĩ của tôi vừa mới đọc được hay không, thưa bà Zinkina?
Nước dân nhất thế giới, còn biên giới chung với cộng đồng chung châu Âu, nước mà cung cấp cho giống nhiều mỏ và khí đốt của kho vũ khí hạt nhân nhất thế giới, là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và bỗng dưng một ngày trở thành một nước bị tách rời ra khỏi thế giới. Hiện nay thì Nga không có quyền định thêm chương trình nghị sự quốc tế. Nga đã bị lọt khỏi 42 tổ chức, dự án và diễn đàn quốc tế, và không được bổ vào hơn 60 cơ quan của các tổ chức quốc tế đó, bao gồm các vị trí chủ tịch và phó chủ tịch. Điều này khiến cuộc suy nghĩ về trí tuệ của lãnh đạo Nga trên cấp nhiều không tốt, như còn trẻ mát và những trẻ ngốc. Trẻ mát thì làm nhiều thứ cho trẻ xấu đối với những người khác, nhưng vẫn có lợi đối với mình. Còn trẻ ngốc là làm những người xấu đối với người khác, kết quả không có lợi cả đối với mình. Sau trong trường hợp Nga bị mất sự uy tín và cho trên trường quốc tế giảm, kinh tế giảm, dân số chết hàn phần, lãnh đạo của đất nước này liệu có thông minh không? Nghĩa sao ông Minh?
Chương trình tôi đang nói chuyện với bà, tôi nhận được một cái text vào máy điện thoại của tôi là: chúng tôi người Việt Nam tại Hoa Kỳ này cầu nguyện an bình cho quê hương của bà, đại sứ Jinkina, nhân mùa Giáng sinh 2023. Một người Việt Nam đang theo dõi chương trình này để đã text cho tôi như vậy, thưa bà. Có cái điều nữa, chắc chắn tôi đã hỏi bà một lần rồi. Chiến tranh Ukraine sẽ đi về đâu? Làm thế nào? Câu hỏi này thì nó đi ra ngoài cái khả năng của tôi và của bà. Làm thế nào để kết thúc chiến tranh tại Ukraine? Vì như bà biết, càng đánh nhau lâu thì những sự giúp đỡ của các nơi bên ngoài nó càng bớt đi. Miền Nam ngày xưa chúng tôi, ông Tổng thống đề nghị Cộng hòa, ông chỉ xin có 350 triệu. 350 triệu bây giờ nó không là cái gì bây giờ cả, mà không có. Bà biết, bà nhắc lại phần đầu là Hoa Kỳ đang phải gồng mình để giúp Ukraine và Do Thái, và Tây Phương cũng đang phải làm những cái điều này. Là một nhà ngoại giao liên lạc trực tiếp với chính phủ của bà, chính phủ của bà và bà cũng như người dân Ukraine có lo lắng về việc mà chiến tranh sẽ kéo dài lâu hơn nữa, 2 năm nữa, tôi không biết có lo lắng chuyện đó không, có lo lắng không?
Tất nhiên là lo lắng, tôi cũng không biết là chiến tranh này như nó sẽ trực tiếp như nào. Nếu như ông nói là 3 năm, 4 năm, nó có thể là 5 năm rồi, nó có thể là hơn. Mà để kết thúc chiến tranh thì chúng ta phải lặng đợi thứ để đánh bại Nga. Nếu không có chiến thắng của Ukraine thì không có hòa bình và không có sự kết thúc của cuộc chiến này. Mà chúng tôi cũng không phải là người theo viện trợ của phương Tây. Chúng tôi làm việc cả ngày lẫn đêm để đảm bảo các thỏa thuận ủng hộ và những viện trợ không dừng. Chúng tôi nỗ lực duy trì với sự đoàn kết và không có liên minh thân Ukraine trên thế giới, nhằm đảm bảo mọi phương tiện cần thiết để chiến thắng của Ukraine trong cuộc chiến này, chống lại xâm lược của Nga. Chúng tôi cũng có thể đưa một ví dụ là kết quả cùng một lần thứ 12 của nhóm liên hệ quốc phòng Ukraine của hình thức Rammstein ngày 22/11 này, cuộc họp đại khẳng định cam kết kiên định và ủng hộ định chắc là cho Ukraine. Cái nhóm này kể từ khi thành lập định dạng cái nhóm đã phát triển, tính đến tháng 11 năm nay thì nhóm đã đoàn kết 54 quốc gia rồi. Trong nhóm này chúng tôi đã chuyển từ việc đáp ứng các nhu cầu nhanh chóng sang công việc lâu dài và chiến lược nhất nhất quán hơn để hỗ trợ khả năng phòng thủ của mình. Các bên tham gia đã tuyên bố và thành lập liên minh năng lực lâu dài để hỗ trợ lực lượng phòng vệ Ukraine. Và vì mục đích này, có cái năm cụm được xác định là sản ưu tiên trung tâm, đó là phòng không, pháo binh, hàng không, hải quan và xe bọc thép. Và đồng thời có một liên minh công nghệ IT đã được thành lập để tạo ra hệ sinh thái kỹ thuật số thống nhất để kiểm soát, chiến đấu và quản lý công nguyên quốc phòng cho lực lượng phòng vệ. Và Mỹ đã tuyên bố ý định đồng chủ trì liên minh F-16, máy bay F-16 với Hà Lan và Đan Mạch. Và chúng tôi hy vọng sẽ nhận được máy bay chiến đấu F-16 các đồng minh của chúng tôi vào nửa đầu năm 2024. Và vào tháng 11, Ukraine đã thiết lập và trình bày với các đối tác về ý tưởng thích hợp máy bay F-16 và hệ thống tổng thể của lực lượng phòng vệ Ukraine. đó là một cái ví dụ của quan điểm chúng tôi và các đồng minh làm để đảm bảo thanh toán của Ukraine. Và tôi tin tưởng là Ukraine sẽ vượt qua được những thử thách này.
Thưa bà biết ở thế kỷ 20 lúc đó, giữa thế kỷ 20 hay đầu thế, không phải đầu đâu, cuối thế kỷ 20 lúc đó, tôi xin phép bà lúc đó bà còn trẻ. Các cuộc chiến tranh nó ở xa với người dân lắm, nó ở chiến trường thôi. Nó ở đâu đó người ta có khi người ta không biết đâu. Nhưng mà bây giờ thì cuộc chiến tranh nó ở trên màn hình, ở trong mỗi gia đình, mỗi ngày mỗi giờ. Tôi đọc lúc nào tôi cũng biết tin chiến tranh của Ukraine cả. Tôi đọc lúc nào tôi cũng biết tình hình chính trị ở Việt Nam cả. Và tôi có những người quen chính trị ở Việt Nam cho tôi biết như vậy nữa. Bây giờ vì cuộc chiến tranh nó đến với mỗi gia đình trong cái màn hình nhỏ như vậy. Ai tin ai? Biết tin ai? Nhưng có cái điều quan trọng ấy, cái điều quan trọng mà theo tôi biết ấy, Ukraine sắp phải đang đi đến tới ấy, là sẽ phải bầu cử tổng thống lại. Hình như là cái nhiệm kỳ của ông Zelensky sắp hết rồi. Sẽ phải bầu lại. Cho đến ngày hôm nay, bà đang làm việc với chính phủ của ông Zelensky, tôi vẫn hỏi vậy. Ai sẽ ra tranh cử để thay thế lãnh đạo Ukraine, thay thế ông Zelensky, thưa bà Zinkina?
Đúng rồi, chiến tranh trên mạng là nó cái vùng mà hôn cả chiến tranh tại trận địa. Nhưng mà nói với bầu cử thì 21% của lãnh thổ Ukraine để Nga chiếm đóng. Vì mấy sự dân không thể nhìn ra mặt trận chiến đấu, làm sao mà có thể tổ chức được bầu cử. Đó là tin giả ông Minh. Thứ nhất là khi được áp dụng gọi toàn sự thì không được phép để xuất bầu cử. Và cái thứ hai, Ukraine là một đất nước dân chủ và tất cả người dân trong 18 tuổi thì có quyền thì bỏ phiếu bầu cử. Và trong tình trạng chiến tranh không thể đảm bảo quyền bầu cử cho tất cả người dân Ukraine, nên bầu cử phải đợi đến khi có đủ điều kiện để tổ chức cuộc bỏ phiếu tự do và
tận diện
trợ mọi công
gian. Thế thôi. Bà nhớ, tôi không dám hỏi bà, mà hầu như là bên phía bà đều là người theo Christianity, đều người là theo Thiên Chúa giáo cả. Bà biết cái câu mùa Giáng sinh luôn luôn được nhắc đến, đó là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, cứ tính từ lúc bà biết, tôi biết đi, Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, chiến tranh tại Nam Triều Tiên, chiến tranh tại Việt Nam, và bao nhiêu chuyện chiến tranh Iraq khác, bao nhiêu người chết, rồi ngày mai họ lại bắt tay nhau, họ lại buôn bán như thường, thưa bà Zinkina. Thế giới còn có người thiện tâm không? Còn đấy, bà là người thiện tâm cho quê hương của bà đấy. Bà là người thiện tâm cho cái việc của bà đang làm tại Hà Nội đấy. Bà tiếp tục, bà nên làm những cái điều như bà vừa mới nói. Và chúng tôi, những người Việt Nam thân quý ở phía bên này, chúng tôi lúc nào cũng ủng hộ cho quê hương của bà cả. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cách Đồng Minh ngày hôm nay. Tôi rất là vui bà trở lại với chương trình này trong mùa an lành, mùa hy vọng cho quê hương của bà. Tôi dành lại cho bà một đôi phút nữa. Bà có điều gì bà muốn nói chuyện với những người Việt Nam thân mến của bà trên toàn cầu? Hay bà có điều gì bà muốn nhắc lại với những người Ukraine, họ đang nghe, họ sẽ theo dõi chương trình này trên Facebook, trên tất cả X, trên tất cả mọi phương tiện truyền thanh đấy. Bà nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt ngày hôm nay, thưa bà Zinkina.
Dạ, tôi xin được cảm ơn ông Minh đã mời tôi hôm nay tham gia chương trình. Và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Và nhằm dịp này thì tôi xin chúc mừng lễ Giáng sinh thánh đình của mỗi người Việt Nam trên toàn cầu. Tôi xin chúc mọi người hòa bình, thứ nhất là hòa bình, đó là tổng thân nhất. Tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thưa bà Phó Đại sứ Zinkina, mùa Giáng sinh chắc chắn đối với tôi, đối với bà, đối với mọi người là mùa thánh thiện. Mùa này luôn luôn có lời kêu gọi, lời cho đón chào của Thiên Chúa, lời kêu gọi tình yêu như tôi vừa mới nói với bà. Chúng ta hãy quyết định tập trung vào ý nghĩa của lễ Giáng sinh, cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cầu nguyện cho hòa bình Ukraine, hơn là thể hiện lễ Giáng sinh bằng quần áo hay lễ hội và mua sắm quà tặng. Tất cả những điều này là những điều tốt đẹp cả, nhưng không phải là ý nghĩa thực sự của lễ Giáng sinh. Tôi đọc được một cái câu tôi rất xúc động đêm hôm qua, là ông già Noel năm trước, năm Giáng sinh 2022, mùa Noel tại một nhà ga tại trung tâm Kiev, thủ đô Ukraine. Ông cho biết và các em đang đứng ở bên cạnh chung quanh ông và nói với ông già Noel là cầu xin ông đem mà hòa bình đến cho chúng tôi. Đó là điều mong ước đầu tiên. Và có cho đồ chơi thì đó là điều mong ước thứ hai. Tôi cũng xin cầu xin được như vậy cho quê hương của bà. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cách Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn bà Phó Đại sứ khuya tại Hà Nội. Bà mới qua cơn Covid bạo bệnh đấy, nặng đấy chứ không phải nhẹ đâu, nhưng sức khỏe của bà đã tốt lại, bà bảo trọng. Cầu chúc một lần nữa mọi an lành với quê hương của bà, với bà và gia đình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại sứ Hoàng Đà Lạt 1660, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Trong mùa Giáng sinh an lành, chúng tôi xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân Thiên Chúa với nhiều hạnh phúc và sức khỏe. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một lần nữa một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt bà Phó Đại sứ Natalia Zinkina của Ukraine. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Phó Đại sứ Ukraine Natalia Zinkina. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.